Chào mừng bạn đến với khám phá lịch sử.com. Sau đây mời bạn lắng nghe podcast với tiêu đề Côn Đảo, từ dấu chân thám hiểm đến chốn lưu đày ái quốc. Côn Đảo, hòn đảo huyền thoại nằm ẩn mình giữa biển khơi Nam Bộ, mang trong mình những câu chuyện lịch sử đầy bi tráng và hào hùng. Nơi đây từng là điểm đến của những nhà thám hiểm phương Tây, để rồi trở thành địa ngục trần gian giam giữ những người con ưu tú nhất của dân tộc Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập tự do. Hành trình khám phá Côn Đảo của người phương Tây. Nằm cách Vũng Tàu khoảng 150 km về phía Tây Nam, Côn Đảo là một quần đảo gồm 14 hòn đảo lớn nhỏ, được thiên nhiên ưu ái ban tặng cho khí hậu nhiệt đới và thảm thực vật phong phú. Những cánh rừng nguyên sinh xanh mướt, xen lẫn những bãi biển cát trắng trải dài cùng là nước biển trong xanh như ngọc bích đã tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp, đầy quyến rũ. Cuối thế kỷ 13, nhà thám hiểm lừng danh Marco Polo đã đặt chân đến hòn đảo này và đặt tên là Sonju. Về sau, người Trung Hoa gọi là Lo, đọc trại là Côn Nôn hay Côn Lôn. Người Pháp với tham vọng xâm chiếm, gọi nơi đây là Lo Con Do Re hay Pulo Con Do theo phiên âm từ tiếng Mã Lai Pulao Du. Côn Đảo, chứng nhân lịch sử của những giao kèo và biến động. Năm 1780, Côn Đảo chính thức thuộc về triều đình Việt Nam. Vào thời điểm này, hòn đảo chỉ là một thị trấn nhỏ bé với vài chục nóc nhà đơn sơ. Tuy nhiên, biến cố lịch sử đã ập đến khi phong trào Tây Sơn bùng nổ. Chúa Nguyễn Ánh, trong lúc chạy trốn khỏi quân Tây Sơn, đã chọn Côn Đảo làm nơi ẩn náu. Chính tại đây, với sự giúp đỡ của giám mục Bá Đa Lộc, Pinaozebé Hai Ne, chúa Nguyễn Ánh đã ký kết hiệp ước Versailles 1787, nhượng Côn Đảo cho Pháp để đổi lấy sự trợ giúp quân sự. Tuy nhiên, phải đến năm 1861, người Pháp mới chính thức chiếm đóng Côn Đảo, bất chấp sự phản đối kịch liệt của Anh quốc. Năm 1862, hiệp ước Nhâm Tuất được ký kết, Côn Đảo cùng ba tỉnh miền Đông Nam Kỳ chính thức trở thành thuộc địa của Pháp. Cũng từ đây, nhà tù Côn Đảo ra đời, mở ra một chương đen tối trong lịch sử dân tộc. Từ địa ngục trần gian đến nơi lưu giữ tinh thần bất khuất, nhà tù Côn Đảo với hệ thống chuồng cọp, hầm xay lúa, phòng tắm âm đã trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng của biết bao thế hệ người con Việt Nam yêu nước. Nơi đây, hàng vạn chiến sĩ cách mạng, trí thức yêu nước đã bị giam cầm, tra tấn dã man, vô số người đã ngã xuống vì bệnh tật, đói rét và đòn roi của kẻ thù. Tuy nhiên, tinh thần yêu nước, ý chí quật cường của những người con đất Việt không hề bị khuất phục. Côn Đảo, từ địa ngục trần gian, đã trở thành trường học cách mạng, nơi hôn đúc ý chí, rèn luyện bản lĩnh và truyền lửa cho các thế hệ người con Việt Nam. Những phần thơ bất hủ của cụ Phan Chu Trinh khi bị đày ra Côn Đảo đã thể hiện rõ tinh thần bất khuất đó. Ly ly thiết tỏa xuất đông môn, khảng khái bi ca thiệt thượng tồn, quốc thổ trầm luân dân tộc lụy, nam nhi hà sự phạ Côn Lôn. Côn Đảo, biểu tượng của lòng dũng cảm và tinh thần yêu nước. Côn Đảo không chỉ là một địa danh lịch sử, mà còn là minh chứng hùng hồn cho tinh thần bất khuất, ý chí kiên cường của dân tộc Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập tự do. Nơi đây đã trở thành biểu tượng thiêng liêng cho lòng dũng cảm, tinh thần yêu nước và khát vọng tự do của hàng triệu người con đất Việt. Ngày nay, Côn Đảo đã hóa thù thành bạn, trở thành một điểm du lịch hấp dẫn du khách trong và ngoài nước. Tuy nhiên, những dấu tích lịch sử vẫn còn đó, như một lời nhắc nhở cho thế hệ mai sau về một thời kỳ đấu tranh oanh liệt, về truyền thống yêu nước và tinh thần bất khuất của dân tộc Việt Nam.